chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hội chứng buồng trứng đa nang là một rối loạn nội tiết tố phổ biến ảnh hưởng đến phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hội chứng buồng trứng đa nang ảnh hưởng đến khoảng 8-13% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Hội chứng buồng trứng đa nang là tình trạng buồng trứng mở rộng với các u nang nhỏ ở các cạnh bên ngoài. Hội chứng buồng trứng đa nang có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra hiện tượng không rụng trứng và là nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh ở phụ nữ. Bài viết sau chia sẻ 5 bước quan trọng giúp cải thiện khả năng sinh sản khi buồng trứng đa nang.
Thưa quý vị và các bạn, theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Công Định, giám đốc cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, hiện tại nguyên nhân gây buồng trứng đa nang vẫn chưa rõ. Vì vậy, để phòng ngừa buồng trứng đa nang chỉ có thể giảm các yếu tố nguy cơ bằng cách thay đổi lối sống và chế độ ăn uống. Bác sĩ Định cho hay, có khoảng 70% trường hợp buồng trứng đa nang bị kháng insulin. Nếu các tế bào trở nên đề kháng với hoạt động của insulin, thì lượng đường trong máu tăng lên và cơ thể phụ nữ có thể sản xuất nhiều insulin hơn. Lượng insulin dư thừa có thể làm tăng sản xuất androgen, gây khó rụng trứng. Bước quan trọng nhất để cân bằng hormone giới tính và tăng khả năng sinh sản là tuân theo chế độ ăn kiêng có lượng đường huyết thấp. Mục tiêu là hạn chế lượng đường trong máu và insulin tăng ngoài tầm kiểm soát bằng cách giảm lượng carbohydrate tổng thể xuống còn 16 gram carb mỗi bữa và 7 gram mỗi bữa ăn nhẹ. Nếu bạn năng động hơn, bạn có thể cân lượng carb cao hơn một chút. Dưới đây là một số cách hiệu quả nhất để kiểm soát lượng đường huyết. Cắt bỏ carbohydrate tinh chế, giảm lượng carbohydrate tinh chế trong chế độ ăn uống là rất quan trọng để cải thiện khả năng sinh sản của phụ nữ mắc buồng trứng đa nang vì nó làm giảm tình trạng kháng insulin, giảm nội tiết tố androgen, dẫn đến chu kỳ rụng trứng và kinh nguyệt đều đặn hơn. Tập trung vào carbohydrate phức hợp, chẳng hạn như những chất có trong rau, trái cây, các loại đậu, quả hạch, ngũ cốc nguyên hạt. Carbohydrate phức hợp mất nhiều thời gian hơn để cơ thể tiêu hóa, giúp duy trì lượng insulin và lượng đường trong máu khỏe mạnh hơn. Kết hợp chất béo lành mạnh, khi tiêu thụ carbohydrate, hãy kết hợp chúng với chất xơ, protein và hoặc chất béo lành mạnh. Việc kết hợp carbohydrate với những thực phẩm này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, giảm lượng insulin tăng đột biến. Ví dụ ăn sáng với yến mạch nguyên cám, bánh mì nguyên cám, thêm một ít quả bơ để cung cấp chất béo lành mạnh và một quả trứng để cung cấp protein. Béo phì là một vấn đề quan trọng đối với 35-60% phụ nữ mắc buồng trứng đa nang. Hơn nữa, tỷ lệ vòng eo, hông cao có liên quan đến nồng độ insulin, androgen và estrogen cao, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Chỉ cần giảm 5% trọng lượng cơ thể cũng có thể giúp chu kỳ kinh nguyệt và rụng trứng đều đặn hơn. Theo bác sĩ Nguyễn Công Định, thông thường người bệnh sẽ được điều chỉnh giảm từ 5-10% trọng lượng cơ thể nhằm giúp điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt và cải thiện các triệu chứng hội chứng buồng trứng đa nang. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn kiêng, ăn ít carbohydrate có hiệu quả cho cả việc giảm insulin và giảm cân. Ngoài việc giảm lượng carbohydrate nạp vào cơ thể, tập thể dục thường xuyên còn giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh và giảm tình trạng kháng insulin. Bất kỳ loại bài tập nào mà bạn đủ hứng thú để thực hiện thường xuyên đều sẽ hữu ích. Bên cạnh đó, cung cấp vitamin, khoáng chất và thảo dược hỗ trợ dinh dưỡng hàng ngày có thể giúp khôi phục sự mất cân bằng nội tiết tố, giúp giảm các triệu chứng buồng trứng đa nang. Cải thiện sức khỏe, cảm xúc ở người mắc buồng trứng đa nang, điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng điều quan trọng là bạn phải thực hiện mọi bước có thể để giảm căng thẳng và tạo dựng cuộc sống cân bằng. Buồng trứng đa nang có thể gây ra những thay đổi tâm trạng thất thường, bao gồm cáu kỉnh, dễ bực bội, buồn bã. Phụ nữ mắc buồng trứng đa nang thường có tâm trạng lo lắng nhiều hơn, những phụ nữ gặp khó khăn trong việc thụ thai cũng có tỷ lệ trầm cảm cao hơn. Căng thẳng ảnh hưởng đến sức khỏe cảm xúc và làm trầm trọng thêm các triệu chứng của buồng trứng đa nang. Do đó, những phụ nữ bị buồng trứng đa nang nên tìm cách để giảm căng thẳng như là yoga, thiền hoặc dành thời gian thư giãn trong thiên nhiên. Có thể tham gia nhóm hỗ trợ giúp bạn kết nối với những phụ nữ khác đang trải qua những vấn đề tương tự để chia sẻ kinh nghiệm và lời khuyên. Thực tế không dễ nhận ra mình ảnh hưởng độc tố thế nào với các hoạt động thông thường, nên tìm hiểu và tìm cách loại bỏ các chất gây rối loạn nội tiết đã được chứng minh là phá vỡ sự cân bằng nội tiết tố có trong các chất bạn sử dụng hàng ngày. Ví dụ, buồng trứng rất nhạy cảm với bisphenol A, một hoạt chất công nghiệp phổ biến được tìm thấy trong hộp đựng thực phẩm bằng nhựa. Một bước đơn giản ngừng nạp chất độc là sử dụng hộp đựng bằng gốm thủy tinh hoặc thép không gỉ để thay thế. Các hóa chất gây rối loạn nội tiết khác được tìm thấy trong mỹ phẩm, sản phẩm tẩy rửa, thuốc trừ sâu và các sản phẩm chăm sóc tóc. Bạn có thể tìm hiểu thêm về một số chất gây rối loạn nội tiết phổ biến nhất và những cách đơn giản để tránh chúng. Theo bác sĩ Nguyễn Công Định, việc điều trị buồng trứng đa nang thường dựa trên các yếu tố như thay đổi lối sống, giảm cân, tập thể dục và dùng thuốc. Tùy vào từng trường hợp bệnh nhân, các bác sĩ sẽ đưa ra các phương pháp điều trị phù hợp. Nếu bạn mắc buồng trứng đa nang và muốn cải thiện khả năng sinh sản một cách tự nhiên, bạn nên thử các khuyến nghị về chế độ ăn uống và lối sống nêu trên trong ít nhất 4 đến 6 tháng để xem liệu chu kỳ kinh nguyệt của bạn có trở nên đều đặn hơn hay không. Tốt nhất là nên đi khám bác sĩ chuyên khoa và phối hợp với những tư vấn của chuyên gia để có được sự theo dõi sát sao, những chuyển biến của cơ thể cũng như có hướng can thiệp hợp lý. Thưa quý vị và các bạn, phụ nữ mới sinh thường lo lắng liệu mình có đủ sữa cho con bú hay không. Nếu em bé khỏe mạnh và phát triển tốt thì hầu như mọi việc tiết sữa đều ổn. Trường hợp chưa tiết đủ sữa cũng không nên lo lắng vì có nhiều cách để tăng tiết sữa mẹ. Đôi khi việc kích thích bú không đủ hoặc mất cân bằng nội tiết tố có thể dẫn đến lượng sữa mẹ ít. Vậy làm cách nào để tăng tiết sữa mẹ, giúp mẹ đủ sữa để nuôi con dễ dàng và khỏe mạnh? Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay chia sẻ một số cách giúp tăng tiết sữa mẹ một cách tự nhiên. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
Theo điều dưỡng Đỗ Thanh Huyền, khoa sản 1, chuyên gia tư vấn cho con bú, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sản xuất hoặc cho con bú sữa mẹ là một quá trình sinh học bắt đầu trong thời kỳ mang thai với sự phát triển của tuyến vú và ống dẫn sữa. Sau khi sinh con, sự thay đổi nội tiết tố chủ yếu do prolactin và oxytocin điều khiển sẽ kích hoạt quá trình sản xuất sữa. Cho con bú thường xuyên và hãy để bé quyết định khi nào nên ngừng bú. Khi bé bú vú, các hormone kích thích ngực sản xuất sữa sẽ được tiết ra. Phản xạ tiết sữa là khi các cơ ở ngực mẹ co lại và di chuyển sữa qua các ống dẫn. Điều này xảy ra ngay sau khi bé bắt đầu bú. Mẹ càng cho con bú nhiều thì ngực càng tạo ra nhiều sữa. Cho con bú 8 đến 12 lần một ngày hoặc thường xuyên hơn nếu bé có dấu hiệu đói và có thể giúp thiết lập và duy trì việc sản xuất sữa. Cách hiệu quả nhất để tăng nguồn sữa là cho con bú thường xuyên, nuôi con bằng sữa mẹ kích thích sản xuất sữa, vì vậy hãy cố gắng cho bé bú theo nhu cầu. Đảm bảo cho bé có khớp ngậm tốt và tư thế thích hợp trong khi bú. Nếu bé ngậm sâu, cho bé bú sữa một cách hiệu quả, từ đó bảo vệ cơ thể sản xuất nhiều sữa hơn. Hút sữa sâu hoặc là giữa các cữ bú cũng có thể giúp mẹ tăng sản lượng sữa. Làm ấm ngực trước khi hút có thể giúp mẹ thoải mái hơn và hút sữa dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, nhẹ nhàng massage ngực để khuyến khích dòng sữa trong khi cho con bú. Điều này có thể giúp bé bú được nhiều sữa hơn trong khi bú và kích thích ngực sản xuất nhiều sữa hơn. Dinh dưỡng hợp lý cũng là điều cần thiết cho việc sản xuất sữa mẹ. Duy trì chế độ ăn uống cân bằng bao gồm thực phẩm giàu protein, ngũ cốc, nguyên hạt, trái cây và rau quả. Mẹ có thể tìm các loại thực phẩm liên quan đến việc tăng lượng sữa mẹ để ăn vừa đủ dinh dưỡng vừa bảo đảm lượng sữa đủ cho con bú như là yến mạch, củ sen, mướp, khoai lang, canh đu đủ xanh, chuối và móng giò. Ngoài ra những loại thực phẩm và thảo mộc có thể làm tăng sản lượng sữa mẹ. Một số chẳng hạn như cỏ cà ri đã được phát hiện là có tác dụng chỉ sau 7 ngày. Những thực phẩm và thảo dược như cây thảo đinh lăng thì là thảo xoắn, tức là rong biển, lá mít, lá vối. Tuy nhiên, các bà mẹ đang cho con bú luôn hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thực phẩm bổ sung mới. ngay cả các biện pháp tự nhiên cũng có thể gây ra tác dụng phụ. Khi cho công bố, nhu cầu nước của mẹ cao hơn so với người bình thường do quá trình tiết sữa sẽ làm cho bà mẹ bị thiếu nước. Vì vậy, uống nước đủ sẽ giúp bà mẹ đáp ứng yêu cầu gia tăng về sản xuất sữa. Tốt nhất là các bà mẹ nên uống nước trắng hoặc nước trái cây, sữa. Căng thẳng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn sữa. Vì vậy, hãy thực hiện các kỹ thuật như là thư giãn, thở sâu, thiền và tập thể dục nhẹ nhàng để giảm mức độ căng thẳng. Nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc cũng rất quan trọng đối với việc sản xuất sữa. Không có lượng sữa mẹ bình thường cố định mà mọi bà mẹ nên sản xuất. Trên thực tế, việc sản xuất sữa mẹ có thể thay đổi tùy theo di truyền, độ tuổi của trẻ và cách cho ăn. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu và hướng dẫn có thể giúp mẹ đánh giá nguồn sữa của mình. Sự phát triển của trẻ, nguồn sữa có thể đủ nếu trẻ tăng cân đều đặn. Trẻ có vẻ hài lòng sau khi bú. Trẻ sẽ đi tiểu 6 lần một ngày hoặc hơn ngay khi sữa mẹ về đủ. Nước tiểu thường không màu. Khi trẻ hơn 3 ngày tuổi, nước tiểu của bé có thể có màu gạch bẩn dính tả nếu bé bú không đủ sữa. Cảm giác no sau khi bú. Nếu trẻ tỏ ra hài lòng sau khi bú và dường như đã bú đủ sữa thì đó là một dấu hiệu tích cực. Tần suất cho ăn. Trong những tuần đầu, trẻ bú thường xuyên, thường từ 8 đến 12 lần trong 24 giờ. Cho trẻ bú thường xuyên giúp kích thích sản xuất sữa và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của bé. Tăng hoặc giảm cân. Nếu bé tăng cân không hợp lý hoặc có dấu hiệu sụt cân, nên nhờ đến sự hướng dẫn của bác sĩ. Những trường hợp như vậy có thể gợi ý mối lo ngại về nguồn sữa hoặc các yếu tố nuôi con bằng sữa mẹ khác. Các chuyên gia cho con bú có thể lập kế hoạch bổ sung để cho người mẹ tuân thủ theo, có thể tăng sản lượng sữa và giảm dần việc bổ sung. Hãy nhớ rằng việc tăng nguồn sữa là dần dần và kết quả có thể khác nhau ở mỗi người. Tất cả những gì người mẹ cần là kiên nhẫn và thực hiện đúng các hướng dẫn của bác sĩ. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Dân số và phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Thông tin quảng cáo.
Này Trang, bây giờ đang có hot trend gì trên mạng nhỉ?
Không bắt được trend á. Thế nhà ông đã sử dụng FPT Wi-Fi 6 chưa?
FPT Wi-Fi 6 là gì đấy?
FPT Wi-Fi 6 là Wi-Fi thế hệ mới nhất với sóng Internet nhanh hơn, khỏe hơn tới 4 lần. Cùng lúc vừa live stream, chơi game, xem phim, TikTok thoải mái. Dùng FPT Wi-Fi 6 mới tạo trend được đấy.
Ôi, đỉnh thế nhỉ?
Từ lúc lắp FPT Wi-Fi 6, tôi dùng mạng nhanh thấy rõ luôn. Giá cước tính ra chỉ phải trả có vài nghìn một ngày thôi đấy.
Wow, để tôi đăng ký luôn. FPT Wi-Fi 6, bước tiến công nghệ dẫn đầu xu thế.
Gọi ngay 1900 6600 để được tư vấn.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.